Thì quý vị tụng kinh là nhờ cái lực công lực chúng nhau tụng đó là công lực, mà công lực mà hội tụ mà phát kích đó, thì nó sáng rực không, nó đầy mạnh không, mạnh vô cùng. Thì chúng ta tụng kinh là cần cái lực chứ không phải cần hiểu, mới đòi hỏi cái hiểu, mà hiểu là phân tâm. Khi mà mình tụng mà hiểu á, phân tâm. Có nhiều người họ dịch á, họ dịch nó không có đúng đâu qua ra, nó dở làm sao, nó như là dè vậy. Mà mình tụng nghe kỳ quá, mình nhớ chát rồi phân tâm liền. Cho nên do đó ta cần không cần hiểu, cho nên thường thường các thiền môn ta tụng chữ nho là bởi vì ta không cần hiểu. Mà không cần hiểu cho nên do đó nhờ cái tụng thật kiểu mà. Quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm đừng có hỏi quý vị không phân tâm. Quý vị phân tâm là tụng chặt liền. Nhưng mà người ta tụng trước mà quý vị tụng không kịp, quý vị phân tâm là tụng không kịp liền. Nhưng mà quý vị tụng kịp nghĩa là lực nó connect mình, nó tạo được cái lực chứ không phải ta hiểu. Bởi vì tên bởi vì chú Lăng Nghiêm là gì? Là tên Phật Kim Cang, thần Kim Cang Phật Tích Cấp A. Năm đệ là Phật Sách, là Phật Sách Áp, nghĩa là năm cái gì? Thần Kim Cang Phật trấn thủ năm điều mà năm chỗ để mà cứu Ma Nan khỏi Ma Đăng Gia Nữ. Thì đó là mấy ông thần Kim Cang Phật Tích này trấn thủ để mà trị đi cái gì? Cái bồ chú của Ta Thì La Phạm Thiên của Ma Đăng Gia Nữ. Đó là dùng cái phương tiện này đọc phương tiện kia. Thì cái chú cái tên Ấn Độ đọc lum khó đọc lắm, nhưng mà chắc mà chúng ta tụng được thì lực nó mạnh lắm. Cho nên do đó ta cần tụng lực, nhớ kiểu là tụng kinh là công đức. Thì cái vấn đề khi mà chúng ta niệm Phật là cần cái lực. Mà quý vị đến khi mà quý vị tụng, quý vị niệm mà quý vị chung vô ngủ, quý vị nằm mơ, quý vị thấy ác mộng mà quý vị còn nhớ niệm Quan Âm Bồ Tát, nghe là cái lực nó mạnh rồi đó. Mà mạnh rồi nhất định là cái lực nó lôi quý vị đi thôi. Cũng như bây giờ quý vị đi công tác Phật sự hay đi chùa không vậy? Quý vị không đi chùa, cái lực nó lôi quý vị đi, không đi chịu không nổi. Nhất là mấy già cụ già già đó, không đi là buồn chết khóc, cằn nhằn con hoài là vì nó không chở. Có phải không? Mà không đi không nổi, cái lực nó lôi mày đi. Mà biết thì mình nói bây giờ giữa đi chùa mà đi sang casino đó, họ đi chùa chứ không đi casino rồi, giờ cái lực đó không có. Cái đó là nghiệp lực. Còn nghiệp cờ bạc thì nghiệp lực. Còn cái này nghiệp đi chùa là nghiệp lực. Mình niệm Phật hoài nó tạo thành cái lực. Mình không đi Tây Phương nó cũng lôi mình đi thôi. Quý vị không, quý vị niệm Phật hoài mà quý vị không đi Tây Phương nó cũng lôi quý vị đi. Mà tôi biết quý vị có đi, bây giờ nó đối nghiệp. Đối nghiệp là trốn nợ đó, trốn nợ đi nhờ. Nhưng mà mình đừng có sợ gì Quan Âm hết. Thường thường người ta nói là tu tịnh độ mà tu niệm Phật á, tu cái kia là tu thiền. Còn cái tu niệm Phật là tu tịnh độ đó. À, thì kêu là tu đới nghiệp giảng sanh đó, thì tu tới gọi là tu vượt biên. Vượt biên, bởi vì mình vượt biên mà mình đi, mình đâu trốn nợ đi mà mình vượt biên chứ mình làm sao trả nợ được. Thì vượt biên làm sao mình đi qua bên Thật Bát Trang Nghiêm được ha? Thượng Tịch Quang Tịnh Độ được hả? Cái nước thứ ba thứ tư mình đâu vô được, thì phải vô cái trại tị nạn chứ. Trại tị nạn là Phàm Thánh Đồng Cư. Không nói đúng không? Chỗ tị nạn mình là phàm, mình chưa cái liên áp hết thì mình đi qua bên đó là phàm. Nhưng mà cõi đó cõi thánh, cho nên các vị Bồ Tát qua hướng dẫn liên áp cho mình mà qua bệnh dễ tu hơn. Phật Di Thích Ca mà thấy cõi này mặt pháp tu không được, Phật Di Thích Ca mới giới thiệu Phật Di Đà set up mà cứu giùm tôi đệ tử tôi Trần Văn này, bằng cách là tạo phương tiện thay vì làm cái trung tâm huấn luyện ở cõi Ta Bà này thành Bồ Tát khó quá đi, giờ làm ở bên Tây Phương để cho họ đi qua bên. Phật Di Đà ok. Như vậy thì chúng ta niệm Phật thì cần cái đối nghiệp, thì quý vị không cần đi một kiếp này thôi. Đi thì nó cần cái lực. Tôi nói như vậy là lực. Đó là một điều kiện. Quý vị chỉ không cần đòi hỏi nhiều. Đi chùa niệm Phật cầm lực. Thì căn bản cứ niệm tạo thành cái gì thói quen. Mà thói quen đó nó tạo thành cái lực, nó điều khiển quý vị. Mà đến khi mà quý vị ngủ mà quý vị bị ác mộng, quý vị vẫn nhớ niệm Phật là như vậy là quý vị thành công lớn rồi. Như vậy thì những cái ác mộng sẽ bị cái lực đó nó chấp thủ. Thì quý vị thành Phật đó thì nhất vậy quý vị tạo cái lực đó, nó sẽ phá hết tất cả những trở ngại trên con đường gai góc để dẫn quý vị đi qua Tây Phương. Mà hơn nữa có các vị thầy tụng kinh trợ lực nữa, kêu là trợ lực, trợ niệm á, trợ lực để họ đẩy cộng lực, ban hộ niệm cộng lực niệm cho người đó, rồi hội tụ người đó, phá cách cho người đó, thì cái lực cộng lực nó đẩy vô một cái người đó không đi nó cũng đi chết luôn đó, xin lỗi, đi chết luôn. Như vậy thì chúng ta, vì vậy cho nên mỗi người chúng ta hải ngoại này muốn đi Tây Phương cần phải vô cái hội niệm để làm trợ lực với nhau. Khi người chết thì chúng ta xúm nha tụng. Hằng nghe chúng ta cứ niệm cầu an, cầu an là trợ lực để nó đẩy tất cả những cái gì mà trở ngại á, mình làm không nổi, nhưng mà nhiều người làm nó đẩy đi hết, làm cho chúng ta thoát nạn. Thoát nạn. Cái đó là cái giúp đỡ nhau. Như vậy còn cái kinh, quý vị đừng có tụng kinh nào, quý vị tụ tôi tịnh độ á, tôi tịnh độ mà đới nghiệp giác sanh á, như cái miếng quà cũ á, trong kiếp này đi á, đới nghiệp á, đới nghiệp là chống nổi đó, chỉ cần làm sao đi qua bển thôi. Hả? Nhưng ở bển nó có chia làm ba phần, thượng phẩm, trung phẩm và hạ. Thượng phẩm mình đừng có ham, hạ phẩm được rồi, qua bển thôi, qua trời thì nạn được rồi, không có trở về Việt Nam nữa đâu sợ. Ở bển rồi đi tới thôi. Thì qua bển hạ, miễn qua bển tới trời thì nạn là được rồi, là chúng ta nước này nhận, nước này này nước khi nhận đừng có đò. Không Phật Di Đà nhận mà Phật Thích Ca qua nhận, ok, dễ dàng. Thì qua cái tài nào đó, tất nhiên là tu. Hạ phẩm là được rồi, thì chúng ta cần cái gì? Tụng kinh, chúng ta chỉ cần sao mà luyện tụng kinh. Mà tụng kinh phải thâm nhập kinh tạng. Tụng kinh Di Đà, đừng tụng gì hết, cứ kinh Di Đà. Tụng kia là tụng để thêm cho biết thôi, nhưng mà tụng kinh Di Đà là chính. Còn quý vị tụng phong, tụng Pháp Hoa đó, là quý vị muốn cần cho con cháu mình làm ăn phát đạt, hay là mấy thầy tụng là để phát, để gì? Để gì? Cất chùa cho nhiều. Cái chuyện đó là chuyện phước báo, nhưng mà cái đó nó có lợi cái mặt đó, nhưng nó không có lợi mặt khác. Như vậy còn ở đây mình tụng để giải thoát. Mà trong giải thoát là quý vị phải tụng kinh Di Đà. Mà quý vị thuộc kinh Di Đà như là thuộc kinh Bát Nhã. Ta tụng lẹ, quý vị tụng lẹ, quý vị không cần lật nữa. Người ta như thiện ngã văn như thời Phật tại sao vậy, quá ghê thời cấp cô độc viên, quý vị cứ đọc tới như người ta vậy là, như vậy là thâm nhập kinh tạng. Cái tâm tụng chứ không phải cái ý mình tụng. Lúc đó để ý đâu, để ý chữ kịp. Mới gì để ý là mình tụng tu ta luôn rồi. Thì mới nó tụng cái tâm nó điều khiển tụng. Cũng như quý vị lái xe là tâm nó điều khiển lái xe, chứ ý thức quý vị đang đi trả lời nói chuyện người ta mà. Thì quý vị tụng bằng cái lối chú là thâm nhập kinh tạng. Thì từ đó cái tâm nó điều khiển hết, từ từ khiển. Khi mà quý chết á, quý vị trăm á, thì cái đó nó tự động nó mít, nó đẩy quý vị đi thôi. Rồi đi một cách dễ dàng thôi, quý vị chịu khó thôi. Cái tâm quý vị nó lôi quý vị đi à. Đó là vấn đề quý vị quý vị cần cái tụng là như thế. Để tụng cái Di Đà là chính. Nói đến đây quý vị, chứ người chết á, tôi chỉ rồi phải không? Người chết là tụng kinh đầu siêu trong 49 ngày, quý vị tụng kinh Di Đà, đừng có tụng kinh Địa Tạng. Mấy vị đẩy vô qua Tây Phương. Còn này ta chưa đầu thai, quý vị tụng kinh Di Đà ta đẩy xuống địa ngục. Mà nhờ Phật Di Địa Tạng đẩy qua Tây Phương như vậy thì đi vòng vòng chứ cho mà chết. Còn nếu quý vị không biết thì quý vị tụng kinh 49 ngày xong rồi, nghĩa là coi như xong rồi thì kinh Di Đà mình sợ cái ông xã mình, mấy đứa con mình nó không chưa sự không ổn thì nó làm con ác quá đi. Không biết sao có được không? Mình tụng kinh Địa Tạng, áp lại hồ sơ xuống coi Phật coi, thấy chồng con mình có bị kẹt gì không? Chừng kẹt ở nhà cứu giúp mà chừng đó tính sao? Sau 49 ngày mới tụng kinh gì tụng? Tiện cái Địa Tạng, nhờ Địa Tạng cứu. Còn trong thời gian này, còn ở trong cõi này thì còn quan hệ trực tiếp đây thì chúng ta tụng kinh Di Đà, cứ đẩy qua Tây Phương cái đó, đừng có tụng gì khác. Mà tụng là phải hộ niệm tụng, đi xin yêu ngôi cầu, hộ niệm cùng nhau tụng, yểm trợ. Quý vị nên nhớ rằng thường thường á là cái người tụng đó là cái khi mà cha ca ba hội niệm các thầy lĩnh tụng á thì con cháu cũng mới tụng nữa, chứ đừng khoáng trắng mấy ông thầy ban hội niệm tụng ngồi nữa trời. Bởi vì các vị tụng đó mình tụng thì bao nhiêu cái lời tụng nó chuyển qua system của mình, cái là con nét hệ thống á, hãy nó qua system của mình rồi chuyển qua cái người chết. Bởi vì cái con á, nó ảnh hưởng đến người chết trong dòng họ mà. Đứa con cháu thì qua cái hệ thống đó. Còn ông thầy ông tụng mà ông giái, nhưng mà ông qua cái ông tụng thì ông tụng cho cái người đó, nhà thực thụ nó không ăn vô bên kia nhiều. Vậy đó con.
Ừ.
Cái đó tôi không biết, tôi xin lỗi. Cái đó chuyện đó.